trong khi tọa thiền, tức là phần thứ hai. Đến giờ tọa thiền, trải nệm lót bồ đoàn xong, ngồi lên bồ đoàn, xương cùng đúng giữa bồ đoàn, nghiêng qua nghiêng lại cho an ổn, rồi mới kéo chân ngồi đó. Bởi vì khi ngồi cái bồ đoàn mình ngồi đó, có khi mình ngồi chưa đúng ở giữa, nghiêng qua nghiêng lại thì tay nó có chệch, nó có nghiêng hay không. Nếu có chệch có nghiêng thì sửa lại liền, chứ để ngồi lỡ rồi sửa hơi khó. Nếu ngồi bán già, kéo chân trái để lên đùi mặt, hoặc chân mặt để lên đùi trái cũng được, tùy sự thuận tiện của hành giả. Hai thế ngồi nạc ấy, một là kiết trường, hai là hàng ma. À, như vậy thì cái ngồi đó cái nào cũng được, chỉ có cái là bên này thì nó thuộc về kiết trường, bên kia thì thuộc về hàng ma, khác cái tên chút thôi. Nếu ngồi kiết già, chân trái kéo để lên đùi mặt, chân mặt kéo để lên đùi trái, kéo sát vào thân, kế nới rộng dây lưng cổ áo, sửa thân ngay thẳng, lấy bàn tay trái để lên bàn tay mặt, hoặc ngược lại cũng được, hoặc là tay mặt để tay trái cũng được, chứ không phải cố định. Hai bàn tay để trên hai lòng bàn chân, những ngón tay chồng lên nhau, hai đầu ngón tay cái vừa đụng nhau, nằm ngay chiều cái rúng. Nếu lòng bàn chân bên nào trũng quá, nên lấy khăn xếp lại trên cho hai tay ngang bằng nhau, chuyển động thân ba lần, ban đầu rất mạnh, sau yếu dần, ngồi lưng thẳng vừa phải, đừng cố gắng đầu hơi cúi, chiều chóp mũi ngay đầu ngón tay cái, hai trái tay ngang bả vai, mắt mở 1/3, gương mặt bình thản, ngồi yên, dùng miệng thở hơi ô trọc ra, khi thở há miệng cho hơi ra, đừng mạnh cũng đừng gấp, thở thật dài và sạch, hơi ra tưởng như tất cả phiền não bệnh hoạn theo hơi thở ra ngoài hết. Ngậm miệng lại, dùng mũi hít hơi vào dài nhẹ và thật đầy, hơi vô tưởng không khí trong sạch vào khắp cho thân, như thế 3 lần. Thở xong ngậm miệng lại, môi và răng vừa kề nhau, lưỡi để lên trên. Có người thì cái lưỡi cong lại, nhưng cong lại cái đó nó không tiện, vì cong lại lâu nó mỏi, cho nên chỉ để lên phía trên như được rồi. Cái chỗ này nó cũng có những cái điều tôi nói cho quý vị nhớ. Cái khi chúng ta ngồi thân thể ngay thẳng rồi, chuyển động xong, thì chúng ta hít hơi trong sạch vô khắp châu thân. Khi hít tưởng, tâm mình tưởng cái hơi không khí nó chuyển khắp châu thân mình. Khi thở ra tưởng như lúc trước á, thì tôi hay dùng cái lối tưởng như tất cả những ô trượt dây phiền não theo thở ra ngoài hết. Thì tôi thấy làm vậy cũng tốt, nhưng mà muốn cho cái bệnh mình nó được thuyên giảm, thì khi thở ra chúng ta tưởng bệnh hoạn phiền não theo thở ra ngoài hết, mà tôi bớt cái khí ô trượt. Tại sao vậy? Vì trong mình nó tự là trượt rồi, đuổi đâu cho hết, phải không? Cho nên là tôi nghĩ tưởng như cái hơi ô trượt nó ra ngoài, thì tôi nên thấy đó nó không có tiện, mà đuổi cái bệnh hoạn, đuổi cái phiền não, hai cái đó ra thì hợp lý hơn. Vì vậy mà sau này tôi hay khuyên nên khi thở ra, há miệng thở ra, tưởng bệnh hoạn phiền não theo hơi thở ra ngoài hết. Vì sau này tăng ni tu thì ta bỏ hơi sợ bệnh phải đuổi bệnh ra, chứ còn người ta không sợ thì cái đó không cần. Như vậy thì đuổi bệnh ra. Mà cái chỗ này không biết quý vị sao, chứ tôi thấy cái khi mới ngồi mình thở tưởng như bệnh hoạn phiền não ra hết thì nó yếu, Nhưng mà khi xả thiền mà mình thở, mình há miệng, tưởng như bệnh hoạn phiền não ra ngoài hết, mình thiệt sạch, thì sao nghe nó nhẹ quá, nghe như nó ít bệnh. Tôi kinh nghiệm vậy. Vì vậy mà cái tưởng nó hết sức là quan trọng. Khi mình tưởng tất cả bệnh hoạn, tất cả phiền não ra ngoài hết, ra ngoài sạch hết, thì dường như lần lần mình cũng hết phiền não, cũng hết bệnh hoạn luôn. Chứ còn cứ để ấm ứ trong đó hoài, khổ quá, phải không? Cho nên khi nào thở ra, tưởng nhất là khi xả thiền, nó có một cái sức mạnh lắm. Như vậy thì quý vị nhớ ứng dụng cho nó đúng thì có thể có hữu ích nhiều. Như vậy, đoạn kế là thân ngồi ngay thẳng như cột trụ, dù có ngứa ngáy cũng không cửa động, nhức ngoái cũng gan dạ chịu đựng, đúng giờ mới xả. Cái này hơi khó một chút, phải không? Ngứa ngáy mà không sao cửa động đó, dễ hơn đó. Nhất là ngồi cái nghe con này con kia nó bò trên mặt, trên mặt thôi thì cũng cao đi, ngứa cũng ráng chịu, nhưng bây giờ nó bò nó chung vô lỗ tai chứ đó. Hoặc nó cứ nghe cho cái khóe mắt mình nó bươi, mấy cái đó mới là cái thật là khó chịu. Nhưng bây giờ phải làm sao? Trường hợp đó thì cứ coi như thân mình đang chết, làm gì làm tùy ý, coi như mình đang chết thì cho nó làm như nó làm, để làm đã rồi cái chán rồi đi chứ có gì hết. Thế còn mình là cảm thấy nghe nó đưa tới đâu á thì ngồi chịu không nổi. Thì cho nên phải gan một chút, khi mà có con gì nó bò làm cho ngứa ngáy trên mặt, trên mũi, trên mắt, trên lỗ tai thì mình cứ coi như thân mình đang chết, làm gì làm, không có thèm màng tới. Chứ còn lúc đó mà kêu nghe thì coi nó tới đâu, coi nó còn lớn hay còn nhỏ rồi thì nguy lắm, hồi cái chịu không nói, muốn buông tay phủi nó. Như vậy là mình thua. Cho nên phải nghĩa là coi như thân chết, không có cửa động, không có giúp giúp gì hết. Đó là nói cái chuyện ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ nhức mỏi cũng gan dạ chịu đựng, đúng giờ mới xả. Đó, có những người mới tập ngồi nó nhức quá, ê chân hết à, lúc đó ước gì để xuống cho nó khỏe biết mấy, phải không? Mà để xuống là thua cuộc. Cho nên cứ phải can đảm cho nó nhức, nó gan dạ nó nhức. Thì cái này hồi tôi mới tập, thật ra tôi tập thì tập với cái tính cách gan dạ, vì không có người hướng dẫn cho nên tự mình làm nó có những cái hơi ngại. Nên khi tôi tập ngồi một mình ở trên núi thì nó nhức, nhức tôi chịu nổi, mà tới nó tê quá quá sức. Ví dụ mình ngồi tới 1 tiếng rưỡi quen rồi mà muốn tiến lên 4 tiếng 45 phút thì 15 phút sau là chịu đựng thật là cay đắng. Mà có quý vị nói với tôi, nói 15 phút chịu đựng đó, giả sử cho xả bắt đi gánh 100 đôi nước cũng chịu nữa. Chứ còn ngồi kèm lúc đó nó đau thấu xương. Nhưng mà nếu xả thì cứ thua, tới đó là không thể nào tiến được. Cho nên gan dạ không có xả, chấp nhận coi nó ra sao. Cho nên tôi hồi xưa ngồi, tôi nghĩ rằng mình phải tiến chứ không cho nó dừng. Rồi từ tiếng rưỡi tiến thêm 15 phút. Khi tiến 15 phút tôi nghe nó tê, tê từ ở dưới chân, tê lần 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 lên tới bụng, tới rúng tới bụng. Tôi nghĩ chấp nhận cho chết, chuyện này chết thì tê biết à, hết cửa vậy được chắc chết chứ gì, mình chấp nhận chết. Sao mà ráng biết là cái nó hết tè. Như vậy cho nên từ 1 tiếng rưỡi mà qua 2 tiếng á, tôi tưởng là tới 2 tiếng là chỗ đó chắc là ngọt rồi, mà sao mà tới 2 tiếng cái nó hết tè luôn. Rồi từ đó tôi mới tin rằng mình can đảm rồi nó vượt qua, chứ không có cái gì gọi là bất khả kháng hết á. Như vậy mới biết rằng cái sức chịu đựng của con người nó là phi thường. Nhưng vì chúng ta nhát, chúng ta yếu đuối, cho nên tới cái chừng mực nào chúng ta sợ, sợ quá cái thì chịu không nổi. Chứ giờ can đảm chấp nhận chết, chấp nhận chết nó không chết. Đó là cái đặc biệt. Nên cái có ngồi rồi mới đủ kinh nghiệm. Chứ như hồi xưa chưa ngồi, hoặc là ngồi chừng một tiếng, hơn tiếng, mà bắt ngồi hai tiếng thì coi như là như bắt mình đi tới chỗ tử hình, chịu hết nổi. Nhưng mà ráng rồi qua, không chết chóc gì hết. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy trên đường tu nó đòi hỏi chúng ta phải can đảm, phải không? Phải can đảm. Mà can đảm thì chúng ta mới làm được. Tự chúng ta là một con người làm những cái điều nó quá cái tầm vóc của người thường, tức là phi thường. Người tu là người phi thường hay là thường? Phi thường mà sao thấy thỉnh thoảng có những cái cũng thường quá. Chứ đúng là người tu là phi thường đó. Đó, quý vị thấy đi ra ngoài đường, nếu quý vị đừng đội khăn, đừng đội nón, người ta thấy quý vị phi thường chưa? Người ta để có tóc, có chải, kiểu này kiểu nọ, mình đóng lóc vậy đó mà dám đi vẫn vui vẻ là phi thường rồi. Đó, rồi ngoài ra người ta ăn thì món này món nọ, mình cứ ba cái rau cải ăn hoài cũng là chuyện phi thường chứ. Như vậy mà mình đã là phi thường thì tất cả từ hình thức cho tới nội tâm phải có những cái phi thường, phải vượt hơn những cái mà người thế gian người ta tưởng như không vượt khỏi, mình vẫn vượt qua được. Coi cái chết sống như không thì việc gì chúng ta làm cũng được. Còn ai mà sợ bệnh, sợ chết thì người đó không làm được cái gì hết. Đó là cái chỗ rất là quan trọng. Cho nên nói tới tu thiền là nói tới sự can đảm, quyết liệt, chứ không phải nói cái chuyện mà làm cầm chừng, có làm thôi. Vì vậy mà mỗi buổi đi tới giờ tọa thiền, bước lên bồ đoàn ngồi, thì quý vị nhớ giờ phút này chấp nhận gì? Chấp nhận chết chứ không phải chấp nhận ngủ, phải không? Chấp nhận chết chứ không phải chấp nhận ngủ. Chứ ngồi đó hồi gục tới gục lui đó thì nó không được. Mà chấp nhận chết, đau đến cũng chấp nhận, dù cái gì cũng chấp nhận. Chứ không có cho nó ngủ là một, không có cho nó cục cười nhúc nhích là hai. Cục cười nhúc nhích là sống chứ chưa chết. Nên là phải can đảm chết, ngồi thẳng, thà là chết chứ không có cục cười nhúc nhích. Rồi cũng không có sợ ngồi như vậy mà nếu mình cố gắng quá không biết có bệnh gì không, đừng bao giờ nghĩ, phải vượt qua hết. Can đảm như vậy cái sự tu của mình nó mới có kết quả đúng như mình muốn. Đó là nói về thân. Bây giờ nói tới cái chuyện tâm. Vọng tưởng dừng là định, đừng đòi hỏi cái định nào khác. Tôi nói chỗ này để cho quý vị hiểu, bởi vì người tu thiền có nhiều lối khác nhau. Ở đây chúng ta tu thiền mang tính cách là thiền tâm, lấy cái định huệ đồng thời để tu. Còn có những vị tu thiền người ta chuyên về cái thiền nhị thừa hay là cái thiền của ngoại đạo, thì ta lấy cái định làm gốc. Ví dụ có người ngồi thiền đốt để cây hương ở trước vậy, cứ ngồi nhìn đầu cây hương, nhìn mãi chăm chú dồn hết tâm lực vào cái hương, thì như vậy thì nhìn cái hương để tâm mình định, thì cái đó gọi là định gì? Cái đó là định gì quý vị biết không? Đối với nhà thiền thì gọi đó là si định. Cái định chỉ biết định thôi chứ không có cái gì gọi là sáng suốt hết. Cho nên chúng ta tu thiền ở đây định, định trong cái sáng suốt, chứ không phải định ở trong cái chỉ biết định thôi, nó là quên hết tất cả cái gì bên ngoài. Bởi vậy nên cái thiền này tu mà không có quên tất cả cái bên ngoài. Nhiều người cứ nghĩ mình ngồi thiền mai chiều gì nó định rồi cái thôi, tất cả cái gì mà mình không biết hết, ngồi khỏe, phải không? Xong được cái định nó khỏe, quên hết thời gian thì khỏe. Nhưng mà sự thật ở đây không đòi hỏi cái đó. Mà có những vị ở Nhật Bản về, người ta nói những buổi ngồi thiền mà tới giờ đánh kẽn xả thiền mà thấy ông thầy nào ngồi không cục cửa, không giúp giúp, thì họ lại họ cặp cổ họ lôi ra họ thoi. Như vậy thì cái đó là đáng khen, phải không? Tới giờ đánh kẽn xả mà vẫn ngồi yên là định, định quên không nghe gì hết, thì như vậy không khéo bị cái si định. Cho nên các ngài không cho. Định là phải tự mình sáng suốt, an tịnh, tâm an tịnh mà sáng suốt thì cái định đó mới đúng. Mà đã là sáng suốt thì cái gì động động tĩnh mình đều nghe hết, chứ đâu không nghe. Đó, đó là cái điều thiết yếu. Cho nên ở đây ngài Huyền Giác ngài dặn chúng ta tĩnh tĩnh, lặng lặng là phải, tĩnh tĩnh vọng tưởng là sai. Đó. Tỉnh tức là tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, thân vẫn cảm xúc cái gì động chạm, nhưng mà tâm nó lặng lẽ, nghe thấy có những cái xúc chạm mà nó vẫn lặng lẽ, không có giới niệm, thì đó là trúng. Nếu mà tỉnh tỉnh như vậy, nhớ việc này, nhớ chuyện kia, đó là sai. Cho nên tỉnh mà phải lặng. Ngược lại, lặng lặng tỉnh tỉnh là phải, lặng lặng hôn trầm là sai. Bây giờ hoặc là tỉnh tỉnh trước lặng lặng sau, hoặc ngược lại lặng lặng trước tỉnh tỉnh sau. Thì như vậy hai cái chữ tỉnh tỉnh và lặng lặng đó thì để nói lên cái gì? Tỉnh tỉnh là huệ, mà lặng lặng là định, định huệ đồng thời. Đó là cái chủ trương của Lục Tổ. Tỉnh tỉnh là huệ, mà lặng lặng là định, hai cái đó đồng thời. Còn nếu tỉnh tỉnh mà loạn tưởng thì cái đó là không đúng. Còn nếu lặng lặng mà hôn trầm thì cái đó cũng là sai lầm. Đó là đi từ cái chỗ yên đi tới cái chỗ mê ngủ. Vì vậy mà chúng ta ngồi thiền phải giữ được hai cái phần: tỉnh tỉnh lặng lặng, hoặc ngược lại lặng lặng tỉnh tỉnh, thì đúng với cái tinh thần thiền tông, nghĩa là định huệ đồng thời. Tỉnh tỉnh là huệ, lặng lặng là định, hai cái nó không có trước sau. Như vậy thì mới đúng tinh thần thiền tông. Đây là phương pháp nhập thiền. Thì thực ra như hôm nào tôi có nói đó, tỉnh tỉnh là bát nhã, mà lặng lặng tức là pháp thân. Lặng lặng tức là tịch đấy, tịch diệt là pháp thân, rồi tỉnh tỉnh là bát nhã. Như vậy thì khi chúng ta ngồi tỉnh tỉnh lặng lặng là chúng ta có đủ hai phần trí huệ và pháp thân, nha, bát nhã và pháp thân ngay ở trong đó, đừng kiếm thêm cái gì nữa hết, tự nó đã đủ rồi. Đến trụ thiền, tùy trình độ ứng dụng một trong bốn pháp trên để trị tâm. Nếu người sơ cơ nên dùng lối viết vọng để tu, khi ấy thở ra vào an ổn đôi ba phút, buông hơi thở để tâm an tịnh. Vừa có vọng khởi liền biết vọng không theo, vọng lặng thì tâm lặng, vọng giấy liền biết vọng, cứ thế mãi cho đến vọng thưa dần và im bặt. Nếu mơ màng ngủ gục cần mở mắt sáng ra, chấn chỉnh thân nghiêm trang lại. Ma ngủ vẫn hoành hành, nên trụ tâm nơi mé tóc nhọn ở trên trán, chỗ này có cái mũi tóc nhọn ở chỗ này đó, nếu mà buồn ngủ quá cái nhớ cái chỗ này, nhớ là trụ tâm chỗ đây cho nó bớt buồn ngủ. Tại sao? Bởi vì quý vị thấy mình ngồi ngó xuống dễ buồn ngủ, phải không? Mà nhớ lên trên này, trải ngược lên thì nó ít buồn ngủ. Thì cái đó là một cái thuật để mà trị bệnh, chứ không phải cái gốc của sự tu. Ma ngủ vẫn trầm trọng nên xả thiền đi kinh hành. Đây là trường hợp của quý vị tu thiền ở trong thất hoặc là ở chỗ riêng một mình. Còn nếu ở trong chúng thì xả đi kinh hành không được, cũng phải gắng chịu. Nếu vọng tưởng quá mạnh nên trụ tâm tại chót mũi hay giữa rúng, xong chỉ tạm thời cho qua cơn mãnh liệt của chúng thôi. Vọng tưởng bình thường nên giữ biết vọng không theo, chẳng cần làm gì khác. Như thế ngồi được bao lâu tùy sức tu tập của hành giả. Trong lúc ngồi nghe ngực nạn tim hơi nhói là ngồi thẳng quá, phải rùng xuống một chút, nghe nhức xương sống gần lưng quần, biết ngồi không rồi phải thẳng lên, khéo khéo đừng để thành bệnh. Đây là những cái hiện tượng mà cái người ngồi thiền vì cố chấp mà thành bệnh. Như có người ngồi, nghe nó ngồi phải thẳng, cái được gồng mình thẳng bon, mà thẳng quá thì cái ngực thẳng, cho nên tim nó đập, nhói tim. Thì đó là không phải bệnh tim, mà do mình cố gắng thẳng quá. Còn nếu có người ngồi, gần đây có thêm một bệnh nữa, đau bả vai, ngồi thiền mà đau hai bả vai, thì quý vị biết tại sao không? Tại hai tay đè mạnh chứ gì hết, tay đè mạnh cho nó mỏi hai bả vai, cho nên hai cái tay nhẹ xuống, cong cong lại, đừng có thẳng, thì sửa nó hết trơn chứ có gì. Bởi vậy cái tu á, nó nhiều khi không khéo thì nó thành bệnh, còn mình biết thì sửa tự nhiên nó hết chứ không có sao. Khi xuất thiền, trước đọc bài nguyện hồi hướng, nó đọc bài nguyện hồi hướng tức là xả cái tâm trước, kế dùng miệng thở ra, mũi hít vào 3 lần như khi mới vào, động 2 bả vai lên xuống 5 lần, động cái đầu cúi nước 5 lần và nghiêng sang phải sang trái 5 lần, động 2 bàn tay nắm lại duỗi ra 5 lần, dời 2 bàn tay ra đầu gối, chuyển động toàn thân 3 lần từ nhẹ ra mạnh, xoa bóp toàn thân từ đầu đến chân. Chỗ nào bất an càng bóp nhiều, xoa 2 tay ấm áp vào mát 3 lần. Cần nhớ mỗi hành động đều nhẹ nhàng êm ái, đừng thô ồn. Dời thân khỏi bồ đoàn, ngồi thường yên tĩnh khoảng 5 phút sẽ đứng dậy đi. Bây giờ thì chúng ta ở trong chúng thì có ngồi tụng Bát Nhã rồi sau mới đứng dậy đi. Thì những cái này thực ra thì nếu ai ở trong cuộc thì mới biết, chứ ở ngoài cuộc thì nói cũng khó hiểu. Nếu mà chúng ta tu khéo thì khi so bóp nó được nhiều cái lợi ích vô cùng. Thí dụ như mình bị bệnh gì ở đâu thì cái so bóp bóp xoa tới đó, mình tưởng thí dụ như giờ đầu gối đau, khi mình xoa cái đầu gối nhiều, xoa cho ấm, vừa xoa vừa tưởng tất cả những cái đau tan hết, mình tưởng như vậy thì nó có hiệu nghiệm. Cái điều đó là tôi đã có kinh nghiệm rồi. Cho nên quý vị khéo một chút, khéo tu trong lúc mình xả. Cái xả thiền nó quan trọng là vì mình ngồi 2 tiếng đồng hồ, tâm mình nó cũng được yên, cho nên khi mình tưởng cái gì nó có cái sức mạnh, sức mạnh đáng kể lắm. Vì vậy mà khi mình xoa bóp chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu đó, mình tưởng cho nó tan hết. Nhờ tưởng nó tan thì nó có cái hiệu dụng, chứ lúc đầu vô thì nó ít có hiệu dụng, mà khi xả đó nó mới có hiệu dụng hơn. Thì cái này quý vị kinh nghiệm sẽ thấy. Sau khi tọa thiền, nếu hoàn cảnh thuận tiện, hành giả sau khi xả thiền ra sân hoặc hành lang nhà đi kinh hành thẳng chân độ 10 phút, bước thẳng chân mà chẳng động tâm vẫn biết vọng không theo, bắt tay vào việc làm nào đều chỉ biết trong việc làm ấy, có vọng tưởng kéo đi, buông chúng không theo, đó là biết tu sau khi xả thiền. Đó, thì khi sau khi xả thiền, chúng ta kềm chế, đừng để vọng tưởng nó liên miên, là phải ứng dụng hoặc đi kinh hành hoặc làm công việc thì chú tâm vào công việc, đừng để cho cái vọng tưởng nó lôi kéo, thì đó là khéo tu khi xả thiền.